Tương Nghị lại thầm thì với Duy Hảo một hồi, Duy Hảo càng ngạc nhiên.
Trời ơi, một bộ mày định làm tới cái màn treo đầu dê bán thịt chó nữa hay sao?
Dạ, chắc là phải đi tới đó thôi dì, bởi vì coi mồi ha, chị ba chỉ muốn ngãn ra. Thôi để em mời ông thầu khoáng tới đây, em nói dạc ổng à, chị ba chỉ muốn một cái nhà mới, để cái này cho chị em mình. Ừ, chắc là ổng không chịu đâu chị Tư ơi. Mình đòi á thì ổng không cất, chứ bà ba hả, bà hét một tí ha, thì ổng cất cái chùa lập miếu thờ bà, ổng đâu dám cãi đâu chứ. Đó là hồi trước kìa, chứ bây giờ em nghĩ không được như vậy đâu. Sao em biết? Ổng có ra đây nè, thấy Nguyệt Tiên Cung khách khứa đông đúc, mặt của ổng biết sĩ hả. Em hỏi ổng á, sao lâu nay không ra thăm chị ba. Ổng nói lẫy à, chị ba cô á thì có người thăm rồi, à, tôi ra làm chi. Em đoán chừng là ổng thấy thầy Sáu Ngọ chở chị ba đi trên xe, hay là tham dự buổi tiếp đón ông Hoàng Sim La chứ gì. Thì ổng cũng cỡ dĩa liền liền chứ bộ thí chung gì với chị ba hay sao. Để chị kêu ổng ra đây, chị lấy lệnh chị ba, chị kêu ổng cất cái villa khác. Ở bên trong có một cái phòng lục giác, còn chung quanh là sáu cái phòng nhỏ gối đầu, rồi có cửa kiếm ngó vô đó, cũng như là sáu cái cánh hoa đơm vào cái nhị hoa vậy đó. Ủa, chị Tư, kiểu gì lạ quá vậy chị? Thì mình để chị ba chiếc sông Ngải, nằm trong phòng lục giác. Còn mỗi phòng kia ha, thì một cặp nhộng tha hồ múa với nhau. Trong lúc mà tay chân hòa điệu á, thì cặp mắt lại được nhìn chị ba bằng thích, chứ không được đụng tới da, nhưng mà cũng như đụng vậy đó. Em hiểu chưa? Hiểu chưa quý anh? Chứ còn nhỏ này, nó rắn mắt thiệt mà. Thì như vậy, có lẳng lơ chút, thì cũng đâu có mượn gì đâu vậy.
Ê, còn thằng Út Nhu mới về nước rồi làm gì đâu chả thấy tâm hơi mày. Trời ơi, nó về ở nhà nuôi vịt tàu chứ không có làm gì hết trơn á. Đấy, hai thằng bay đúng là công tử Nam Kỳ ở không phá của. Thế còn mày, mày đúng là cậu ấm Bắc Kỳ đó. Sao làm nghề gì không làm, đi làm chú tiệm mai. Hả, nói mày nghe nha, làm bậy cho qua ngày tháng cho mày tưởng tao thích lắm sao. Mày ở trong đó nổi danh thơm công tử Sài Gòn ghê lắm hả. Trời ơi, nó thiệt với mày chứ, danh chơi ngông cho thơm gì mày ơi. Thỉnh thoảng đọc được vài tờ báo Nam Kỳ, có lần nói là mày bao luôn bữa tiệc tối của quan thống đốc nữa chứ. Thế, đến lúc hứng thì đâu có kệ gì. Nè, đúng ra bữa tối hôm đó, tao vừa mới qua được em nên tao nổi hứng, chứ tao đâu có biết mấy ông gọc nhọc ở đó. Đấy, đến chừng nào mới thấy ba chục ngồi trong ngóc ở bàn.
George, Lê Công Phước và Châu Mậu vừa đi trên đường vừa nhắc lại chuyện xưa. Phước giận âu phục kẽn, còn Mậu thì mặc áo dài đen, bịt khăn xếp, nhưng chân lại mang giày ống, tay cầm can. Con nít thấy lạ mắt chạy coi rần rần.
Tụi Nam Kỳ của mày, làm nhiều cái trệt đường dày bỏ bố. Đấy, tao bảo mày, thế là thằng Nhu có lần than thở với tao rằng là nó mới có học để stereo gì đấy. Thế là bố nó ham cho con đi Tây, lấy bằng cấp với người ta. Đây, ha, bằng cấp với người ta anh gửi nó sang đó, chứ đâu phải nó đòi. Ôi mày ơi, tại thời đó mấy ông nhà giàu á đều có cái mốt là gửi con đi Tây. Thì ông dìa tao cũng vậy. Đó mày thấy không, qua bên đó tao có học hành mẹ gì đâu. Tiền bạc bên nhà gửi qua nha, đều đem cúng vô mấy em ở hộp đêm. Rốt cuộc về xứ ôm được bằng cấp nhĩ đầm. Đấy, tao nói có sai đâu. Nó có kể cho tao nghe chuyện tức cười lồn ruột. Đấy, bữa đó nó đi xe lửa từ Marseille lên Paris. Nó ngồi chung băng với gia đình cũng đi Paris. Thấy anh ta da vàng mũi tẹp, con gái bắt đầu gạ chuyện dần dà hỏi thăm. Đấy, cô gái mới hỏi thế này.
Anh là người ở đâu tới?
Dạ, tôi ở Bằng Đa, Trà Vinh, Coco Chin.
Ba má ơi, cái anh này anh ở Bát Đa. Tôi có đến đó đấy, thành phố cổ xưa đẹp lắm, có nhiều chuyện lạ dân gian viết thành sách.
Đấy, cô ấy nói xong cái bà mẹ cô ấy mới gật gù bảo thế này.
Phải đấy, Bát Đà rất là đẹp, chẳng những có nhiều chuyện lạ dân gian, mà còn có lắm di tích lịch sử nhất Á Châu, nó thuộc là cái xứ Trung Hoa ấy mà.
Đấy, Bà mẹ nói xong tớ xin ông bố nha. Ông bố ngồi thế này này, ông bố đang hút điếc nha, và khói thuốc tùm lum tà la hết trên chọi với phụ họa thế này. Đành là nó thuộc Trung Hoa, nhưng phải nói rõ, nó chính là thủ đô xứ Tây Tạng. Tôi đã từng đến đó thời trẻ, thật là một điều đáng kiêu hãnh.
Châu Mậu và Phước George cùng cười lớn. Phước nói thêm,
trời đất ơi, thì ổng nói ở Baghdad, ở gần Rakia, chứ có nhiều rùa, ba nữa kia mới đúng chứ phải không? Đấy, thế mày còn nhớ thằng Chí quê ở Càng Long không? Nhớ sao không nhớ? Cái thằng mặt đẹp nhưng gái gì? Một đêm phiêu vũ trá hình bằng chim đó nha, nó tưởng nó là gái nha, nên cứ theo hoài, ai dè, gà mái có cửa. Đấy, tao hỏi mày, mày bây giờ mày ra Hà Nội lần này là lần thứ mấy đấy? Lần đầu thôi hả? Thế mày thấy nó ra làm sao? Chẳng ra làm sao mày ơi, cũng cái lối ăn mặc như của mày vậy đó.
Mày nói thế là nghĩa làm sao?
Thì nghĩa là cũng như dân Sài Gòn vậy thôi. Chỉ có cái khác là ở giữa thành phố lại có cái ao lớn dữ dội vậy chứ. Bậy, đó là Hồ Gươm, di tích lịch sử đó nha bố. Ủa, vậy hả? Đây là Hồ Hoàng Kiếm đó hả? Trời ơi, nếu mày không nói tao đâu có biết. Thôi, để tao kêu xe kéo tụi mình đi xem chùa một cột rồi thẳng Hồ Tây hứng gió cho mày biết đường cổ như thơ mộng nha. Đi đi, nhưng mà mau nha. Chứ để cô bạn ở nhà một mình nha, cô khóc tiếng năm kỳ nha, mệt lắm nè. Ôi dồi ôi, chả có sao đâu. Nếu cô mày mà khóc tiếng năm kỳ thì tao cho cô tao khóc tiếng bắc kỳ. Hài rộng sẽ hòa với nhau như cành vui chứ sao nhỉ? Ủa, tô của mày là cái gì á?
Thì là chim.
Chim, nay con đậu, con này đậu ở đây với tao. Rồi thì hổng không không biết mai bay đi đâu nữa. Còn cô của tao á, không phải là chim, nhưng mà cũng hay bay nhảy luôn hả?
Này, bỏ thế này nhé. Thế là cho hai cổ làm chị em được không?
Muốn làm gì thì làm.
Đi gần đến vườn Bách Thảo, thấy người ta rộn rịp, Phước hỏi là đám gì, thì Mậu đáp.
Ôi trời ơi, chiều mai khai mạc hội chợ Bạch Yến đấy con ạ. Đấy, quan công tứ giao cho câu lạc bộ 15 của tao, tổ chức cái hội chợ này. Tao là thằng lĩnh đầm từ bên Tây chứ lại, nên tao lấy tên cô ta đặt tên cho hội chợ cho nghe cho nó hấp dẫn. Ủa, vậy chắc là cô ta phải nổi tiếng lắm hả? Ôi trời ơi, trời ơi, nó nói cũng toàn thôi. Nè, nhưng mà nói cho mày nghe nha. Người Hà Nội cũng gắn cho cái tên là Hoa hậu Bạch Yến đấy con ạ. Đấy, đây này, đây này.
Đi về phía Hồ Tây, Mậu lại chọn một khách sạn có tên là Bồng Lai và bảo.
Đây, đây, đây là vùng đất của Xuân Tóc Đỏ, nhớ không? Còn kia là Bót Hàn Đậu, nơi anh ta vừa khởi nghiệp với sự cứu trợ của bà Phối Đoan đấy con ạ. Hà Nội có lắm chuyện hay quá ha.
Mậu lại trở về phía sông Hồng Hà, nơi có cái giàn cầu nhô lên khỏi bờ đê.
Đấy, con kia kìa, mày có biết gì không? Đó là đề tài thi ngày xưa của tụi mình đấy.
Phước cười ngất, Bách Bộ chưa hết đường cổ ngư, nhưng Phước đã kêu chán cho nên Mậu trở về khách sạn Metropole. Câu lạc bộ 15 được ông chủ khách sạn tặng một phòng đặc biệt để sinh hoạt. Vào dịp này, ông còn cho Đào Kép hay gánh Phước Cương và Quỳnh Kỳ ở trọ, không lấy tiền, suốt thời gian lưu diễn ở Hà Nội. Hai người bạn cố tri ngồi trên băng đá trước khách sạn hút thuốc lá và tâm sự. Mậu nói,
đấy, bao nhiêu nhiệt tình hồi ở Pháp mang về đến quê hương, tiêu tán hết mày ạ. Tụi mình định cải cách xứ sở, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nên nhóm Bắc Kỳ tụi mình á, mày có Bắc Kỳ đâu mà tao nói. Tao phải nói rằng nhóm Bắc Kỳ tụi tao bèn tổ chức thành câu lạc bộ 15. Lâu lâu cái hợp lại bàn cách chống một đám người Pháp, cũng từ Pháp về. Chủ trương là con người, chỉ có ý nghĩa là từ dốn trở xuống thôi. Tụi tao thì cho rằng con người chỉ có ý nghĩa từ dốn trở lên. Không, tao cũng nghĩ như vậy đó, con người có ý nghĩa từ rốn trở lên thôi hà. Đấy, chúng tao chủ trương con người là con người, chứ không có từ dốn trở lên trở xuống gì cả. Cứ cắt đôi ra con người thì trả thành con người nữa. Mày ở trong Sài Gòn ấy, chắc không biết cái vụ lộn xộn ở trên Yên Bái. Đâu biết gì đó, lộn xộn nó ra làm sao? Đại, nói mày nghe nha. Đó là cuộc dục dịch của binh lính cai đội ở thành Yên Bái, nhằm giết chỉ huy Pháp.
nhưng chả thành công con mẹ gì cả, bị bắt xử tử cả đám. Đấy, thành phố Hà Nội mặt mày cứ xanh lét đi, sống trong không khí ngột ngạt nặng nề. Vì thế, nhà nước mới tìm cách làm cho sinh hoạt bớt căng thẳng, nên tổ chức hát sướng cho hỗ trợ dùm beng. Quan công sứ là người ham vui, nên mới hỏi bọn tao làm gì cho đỡ chán. Tao chả biết làm gì, sực nhớ đến mày. Ở Nam Kỳ thì có vòng cổ cải lương, đá bóng tròn là xuất sắc. Tao đề nghị ổng bao tất cả khoản phí tổn cho đoàn. Ổng nói, thế là ổng nhờ quan thống đốc Nam Kỳ giúp đấy chứ. Rồi ông thống đốc Nam Kỳ cũng dịu nghệ lắm phải không? Ổng gặp tao ở buổi tiệc, ổng nói về vụ đó mà. Thế ổng có quen với mày sao? Có, nhưng mà cũng bất ngờ. Trong buổi bốc tiếu của tao chứ đại khái như tao nói với mày hồi nãy đó. Bữa đó tao gặp một em trong lữ quán, như là cái ngọc hồ mày dắt tao đi ngang lúc nãy vậy đó. Mày nói, hôm cái quán nó khai trương nha. Chủ nhân nó mời nhà báo tới dự để họ quảng cáo cho ông chủ. Tên là Hồ, còn bà tên là Ngọc. Trong số có ông tên Tú Mỡ. Này, thị sĩ nha, thị sĩ nổi tiếng đất Hà Thành nha. Chủ quán đèn bèn đem giấy bút xin ổng ban cho bài thơ. Ổng ngẫm nghĩ chút rồi đọc ngay thế này. Hồ tù ngã nỗi con rồng lộn, Ngọc vết thương tình kẻ cố đeo.
Phước ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu ý nghĩa của hai câu thơ trên, và Mậu cười.
Bộ dân Nam Kỳ mày à, không biết nói lái hình sao nhỉ? Ủa, biết chứ sao không biết? Mày phải hiểu rộng lộn là bà chủ. Nói lái thế còn à, còn ông chủ cố đeo tức là... Ôi dồi ôi, nói vào vui bỏ mẹ. Trời mày ơi, nói lái như vậy dân trong tao không có hiểu, thì phải nói rằng là... Ngồi tù ngán nỗi mơ rộng lòng rộn, Ngọc vết thương tình thích đố keo. Nói vậy mới đúng. Ôi rồi nói là báo Nam Kỳ đăng á thì phải sửa lại theo như mày vừa nói, mà ở đây nó lái kể lại cách khác con ạ. Này, dù sao nha, nhờ hai câu thơ đó mà quán này á ngày đêm á đắt khách vô cùng đấy. Ủa sao vậy? Thì người ta bảo đến xem con rồng lộn và kẻ cố đeo cho biết. Đấy, thôi, đi vào nhà, kẻo chúng nó trông. Bữa nay đông đủ hội viện cho câu lạc bộ 15 đón tiếp mày đấy.
Khi bước vào phòng, Phước đã trông thấy một bàn dài trải thảm đỏ chuyên qua lá xanh tươi. Hai hàng khách, người nào người nấy đều có nét mặt hớn hở. Ở mỗi đầu bàn thì có hai cái ghế chừa trống. Mậu nhường cho Phước bước tới và giới thiệu ngay.
Đây là ông bạn cố tri Nam Kỳ của tôi, quen nhau hồi bên Tây, có danh hiệu là Bạch Công Tử. Đấy, nhân dịp anh ta dẫn đoàn cải lương ra đây, chúng mình họp mặt để mừng nó. Tôi xin giới thiệu các bạn trong nhóm câu lạc bộ 15. Đây là các ông bạn Tây, ăn tương trầu mắm cháy, cách say mê đấy. Anh bạn mang tiếng cận kia là chánh án Trương Vĩnh Đằng, anh có cái chán hói là chủ đồn điền Trương Mạnh Chiết, bên cạnh là kỹ sư Đặng Phúc Thông, còn tôi là gã phó máy Chu Mậu. Đây, ê, chuyên môn may váy đàn bà nữa chứ, không nói luôn đi cha.
Cả bàn tiệc cười ngã nghiêng. Bỗng từ trong phòng bên cạnh, hai tiểu thư khoác tay nhau bước ra. Mậu giới thiệu luôn một cách văng qua.
Hay hôm nay câu lạc bộ chúng ta hân hạnh được ngửi hương trà quý của xứ Đồng Nai và được nghe tiếng chim yến hót hòa lẫn với tiếng sóng sông Hồng. Đây là ngôi sao Sài Gòn Trần Ngọc Trà và hoa hậu Bạch Yến.
Trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, Mậu đưa tay mời hai cô an tọa. Trà ở một đầu bàn với tư cách thượng khách, còn Yến thì ngồi đối diện với tư cách chủ nhà. Rồi Mậu và Phước mỗi người đứng ngồi bên cạnh hai nàng. Mậu bên Trà và Phước bên Yến theo phép lịch sự của người Pháp. Mậu nói tiếp.
Phước này, mọi...